tháng 12 năm ngoái, tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em một cái đề tài mà dựa trên một cái câu. Không biết quý ông bà anh chị em còn nhớ cái đề tài đó không? Hay là cái câu đó không? Cái câu đó là lý do cho mùa này. Ai hay là cái gì là lý do cho mùa này? Quý ông bà anh chị em còn nhớ cái đề tài mà tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em cách đây năm không? Có thể hơi lâu phải không? À, tiếng ứng Mỹ ở trong cái tờ chương trình đó, tôi có viết lại cái câu đó. Cuối cái phần thông báo á, cái chỗ mà ghi chép bài giảng á, nó có cái khoảng trống rồi nó để là is the reason for the season. Đây là cái câu mà quý ông bà anh chị em để ý trong cái mùa này sẽ thấy rất là nhiều nơi hoặc là nghe trên đài nói. Lý do cho mùa này, ai hay là cái gì là lý do cho mùa này? Ai? Chúa, phải không? Jesus is the reason for the season. Chúa Giêsu là lý do cho mùa này. Chúng ta có được Giáng sinh bởi vì có Chúa Giêsu, phải không? Nhưng mà tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em là cái chữ mà để vào trong này mà nó còn cái câu trả lời còn hơn là Chúa Giêsu nữa. Quý ông bà anh chị em còn nhớ cái chữ đó là chữ gì không? Cái từ gì không? Cái gì? À, một năm hơi lâu phải không? Thay vì để Giêsu hay là Chúa Giêsu là lý do cho mùa này, có cái chữ gì mà câu trả lời còn tốt hơn nữa là gì? Món quà là lý do cho mùa này. Món quà gì? Ok, món quà cũng nghe cũng được. Khi mà thiên sứ hiện ra cùng Joseph, người hứa gả cho Mary, thiên sứ của Chúa nói với Joseph là Mary sẽ thụ thai và sẽ sanh một con trai, đặt tên là Giêsu. Và ngài làm gì? Giêsu đó làm gì cho con người? Xin chúng ta cùng mở ở trong Matthew đoạn 1 câu số 21. Lời Chúa nói như thế này: người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội, phải không? Tội lỗi đó. Cho nên ở đây Chúa nói như thế nào? Cái lý do mà ta đưa con độc sanh của ta, đưa Chúa Giêsu xuống thế gian này là vì gì? Vì tội lỗi của con người, vì tội lỗi, vì mỗi một người trong chúng ta. Chứ không có phải, hay là nói cách khác hơn, nếu không có tội, nếu không có tội nhân thì chúng ta không có Giáng sinh. Nếu không có tội lỗi trên thế gian này, nếu không phải vì tội của quý vị và tôi thì chúng ta không có Giáng sinh. Hay là nói cách khác hơn, lý do cho mùa này đó là vì những người tội nhân như quý vị và tôi. Cho nên thay vì để cái chữ Giêsu, Jesus is the reason for the season, Chúa Giêsu là lý do cho mùa này, quý vị hãy để tên của mình vào đó. Tôi là lý do cho mùa này. Tội của tôi là lý do cho mùa này. Ồ, có thể một số người trong quý vị sẽ hỏi, tôi có làm gì đâu mà có tội, phải không? Tôi đâu có làm gì đâu mà có tội. Tôi đâu có ăn cướp, tôi đâu có giết người đâu mà có tội. Thưa quý ông bà anh chị em, đối với Chúa nó láo là có tội rồi, chứ không cần phải ăn cướp hay là giết người mới gọi là tội. Một trong 10 điều răn của Chúa là người chớ nói dối, mà mình đã nói dối là mình có tội rồi, chứ không cần phải là ăn cướp giết người. Một trong 10 điều răn trước hết trước mặt Chúa là gì? Ngươi phải thờ phượng Đức Chúa Trời đã tạo hóa ngươi. Khi mình không thờ lại Thượng Đế là đấng chủ tể nhân loại mình đã có tội trước mặt Chúa rồi. Chứ không phải là ô, tôi là người làm lành lánh dữ, tôi không có phải là như những người xấu xa kia là tôi ok, tôi tốt đẹp. Không phải. Trước mặt Chúa, lời của Chúa nói ở trong Roma đoạn 3 câu 23, mọi người đều đã phạm tội. Tất cả mọi người đều đã phạm tội. Tuần trước nữa tôi có làm chứng cho một em 6 tuổi. Em hỏi, tôi hỏi em, con có nó láo không? Em nói không. Nhưng mà anh của em ngồi gần bên thì anh của em mới nói, dù có nó láo chứ phải là không đó. Thì em này mới nói, ô, hình như lúc con 5 tuổi con có nó láo. Khi mình nói mình không có nó láo, chứng tỏ mình đang nói láo. Cho nên tội như lời Chúa nói rất là rõ ràng, mọi người đều đã phạm tội. Cho nên mình có được Giáng sinh, cái lý do mà mình có được Giáng sinh là vì tội lỗi của mỗi một người trong chúng ta. Con người của chúng ta có tội. Và Đức Chúa Trời Thượng Đế biết rằng tội lỗi của con người không ai có thể đền được, không ai có thể chuộc được, không ai có thể tha hết được những cái tội đó. Dầu là giáo chủ trên đời này cũng không làm được. Bởi vì tất cả mọi người đều đã phạm tội. Mà khi chúng ta phạm tội thì mình không có thể nào giúp được cái người khác tha tội cho họ được cả. Đó là lý do mà Đức Chúa Giêsu Thượng Đế, Ngài vô tội, Ngài đến trong thế gian này để ban cái sự tha thứ, cứu chuộc con người khỏi tội lỗi, khỏi địa ngục là cái nơi án phạt của tội lỗi. Như lời của Chúa nói như thế này: nếu mà trên đời này một người nào có thể tha tội được cho chúng ta thì Đức Chúa Giêsu không đến thế gian này làm gì. Nếu trên đời này mà có một giáo chủ nào tự xưng được là tha tội cho mọi người được và có thể làm được điều đó, bởi vì ai cũng có thể nói là tôi tha tội cho người khác được, nhưng mà cái sự thật là người đó có làm được cái chuyện đó hay là không? Như tôi đã nói với quý ông bạn chị, lời Chúa nói mọi người phạm tội thì không ai có thể tha tội cho ai được hết. Đó là lý do mà Chúa phải đến trong thế gian này. Và lời của Chúa nói ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12, tôi xin đọc trong cái bản diễn ý để chúng ta thấy rõ, cho chúng ta thấy cái sự kỳ diệu tuyệt vời của Chúa Giêsu là như thế nào. Bản diễn ý nói như thế này: ngoài Chúa Giêsu không ai có quyền cứu rỗi loài người, vì dưới bầu trời này chúng ta không thể kêu cầu danh nào khác để được sự cứu rỗi. Trên đời này không có ai có thể tha tội cho chúng ta được, không có ai có thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi được. Hay là nói cách khác hơn, trong cái câu Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 này nói rằng con người chỉ có thể có được sự cứu rỗi khi người đó tin nhận Đức Chúa Giêsu mà thôi. Và con người có thể kêu cầu, nói chuyện được, cầu nguyện được với Thượng Đế chỉ nhân danh Đức Chúa Giêsu mà thôi, chứ không có qua danh nào được cả. Cho nên nói tóm lại, bởi vì những con người tội lỗi của chúng ta cho nên chúng ta mới có được cái mùa Giáng sinh. Nói lên tình thương của Thượng Đế một cách kỳ diệu vô cùng, Ngài đói thương đến với mỗi một người trong chúng ta. Như lời tiên tri Ê-sai đã nói tiên tri về Đức Chúa Giêsu mấy trăm năm trước khi Đức Chúa Giêsu được Giáng sinh, trong Ê-sai đoạn 9 câu số 6 như thế này: Vì chúng ta một con trẻ sẽ được sanh ra, một con trai được ban cho loài người. Vì tội lỗi của chúng ta, mỗi người trong chúng ta mà mới có được Giáng sinh. Cho nên tạ ơn Chúa vô cùng, chúng ta ở trong một cái mùa mà vì tội lỗi của chúng ta, Thượng Đế đã trở thành người sống một đời sống vô tội, cuối cùng Ngài đã chết thế cho nhân loại. Tôi không biết quý ông bà anh chị em suy nghĩ như thế nào, mỗi lần suy nghĩ đến Chúa Giêsu tôi thấy kỳ diệu không thể nào tưởng tượng nổi. Một người nào mà mình không thích, một người nào mà chống nghịch lại mình, thì mình tìm cách mình xa lánh người đó, phải không? Nếu mà người đó là kẻ thù của mình nữa thì mình càng xa lánh xa hơn nữa. Nhưng mà ở đây lời của Chúa cho chúng ta thấy chúng ta là những người tội lỗi, thù nghịch là Thượng Đế. Nhưng mà trong cái Giáng sinh đầu tiên, Thượng Đế đã trở thành người. Ngài đến gần chúng ta, Ngài tìm cách để cứu chuộc và tha tội cho chúng ta. Amazing! Không thể nào tưởng tượng nổi cái sự kỳ diệu mà Thượng Đế dành cho mỗi một người trong chúng ta. Nói đến đây, tôi muốn kể với quý ông bà chị một cái câu chuyện mà nó xảy ra vào Chủ nhật tuần vừa rồi. Trong lúc gia đình chúng tôi về nhà thì ghé qua Best Buy mua mấy cái đồ cần dùng. Thì trong lúc nói chuyện với nhà tôi thì lo mua cái món quà kia, rồi tôi thì lo sửa cái điện thoại. Thì trong lúc sửa cái điện thoại thì nhà tôi mới dẫn Hiếu Thiên tới và nói tôi giữ Hiếu Thiên để nhà tôi làm cái chuyện cần phải làm. Thì trong lúc đó thì tôi bận rộn với cái người nói chuyện, người làm việc ở trong đó. Cái tôi nói qua nói lại, cái cuối cùng tôi quên mất tiêu là phải giữ Hoàng Thiên mà quý ông, Hiếu Thiên mà quý ông bà chê biết. Hiếu Thiên con tôi 2 tuổi mấy, nó mà không nắm tay nó một cái là nó chạy mất tiêu. Nó chạy nó kiếm mấy cái chỗ mà nó thích để nó chơi. Mà ở Best Buy thì có nhiều cái chỗ chơi game lắm. Cho nên tôi mãi mê nói chuyện với cái ông bán hàng. Đùng một cái, tự nhiên tôi thấy ở bên cạnh tôi có cái gì mà có vẻ đông đông. Tôi nhìn thì tôi thấy có 2 ông Mỹ thiệt là lớn, dắt tay Hiếu tới. Dắt đi tới kìa, đây có phải là con của mày không? Hiếu Thiên thì là mắt, nhưng mà anh chẳng biết gì hết. Anh nhìn tôi anh cười giống như là không có chuyện gì xảy ra. Tôi bắt rùng mình luôn. Bởi vì sao? Hiếu Thiên con của tôi nó bị lạc mắt. Mà nếu mà hai người đó, hay chỉ cần một người thôi, họ tìm cách mà họ bắt cóc con tôi là kể như sau. Mà nếu có người bắt cóc con tôi mà nó vẫn tỉnh queo, giống như là không có chuyện gì xảy ra cả. Hay là nói cách khác hơn, nó vui chơi với những cái game ở trong Best Buy mà người nó đang ở trong một cái tình trạng rất là khủng khiếp, đó là nó bị lạc mất và nó có thể bị người ta bắt cóc, người ta hại nó rất là khủng khiếp mà nó chẳng biết điều gì cả. Sau cái kinh nghiệm này tôi về nhà tôi mới suy nghĩ lại, tôi nói wow. Trong cái mùa Giáng sinh này, nhiều người quý vị gặp, những bạn hữu của quý vị, bà con, những người chúng ta thường gặp đó, thưa quý ông bà chị em, họ ở trong cái tình trạng giống như là Hiếu Thiên như vậy mà họ không biết. Họ là những người lạc mất, xa lánh Thượng Đế vì tội lỗi của mình. Và họ ở trong một cái tình trạng rất là nguy hiểm vô cùng. Bởi vì họ chết bất cứ lúc nào, họ phải đi vào địa ngục đời đời. Nhưng mà họ không biết gì cả. Họ, quý ông bà chị em đi làm chứng về Chúa cho những người chưa tin Chúa, nói ồ, anh đang ở trong một tình trạng rất là nguy hiểm vô cùng ở đó. Họ sẽ trả lời với quý vị đó, anh có khùng không mà nói như vậy? Tôi đâu có lạc mất, tôi đâu có nguy hiểm gì đâu, phải không? Cho nên ở trong cái câu chuyện mà hồi nãy chị Nhạn đọc cho chúng ta, nói về trong Luca đoạn 19 câu số 1 trở đây đó, nói về một người lạc mắt ở trên thế gian này. Quý ông bà chị em nói ủa lạc mắt cái chỗ nào? Quý ông bà chị em để ý, ở đây có sa chê, một người như thế nào? Có quyền hạn trên đời này, phải không? Ổng là người thâu thuế. Mà ổng không phải là người thâu thuế bình thường. Kinh Thánh nói sao? Ổng là người thâu thuế như thế nào, quý ông bà anh chị em? Luca đoạn 19 câu số 2, tại đó có một người tên là Sa-chê làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Ông Sa-chê này, ổng là người thâu thuế mà đầu, ổng là chủ của những người thâu thuế khác. Mà ngày xưa những người thâu thuế phải là như IRS, bây giờ họ rất là giàu. Họ làm cho chính quyền La Mã thâu 3 đồng, nhưng mà chính quyền bắt họ thâu dân 3 đồng, họ có thể thâu 5 đồng và họ giữ lại 2 đồng đó. Rất là giàu. Ổng có gì? Ổng là người mà đeo đuổi cho được sự giàu có, tiền bạc của cải, danh vọng. Giàu nói tới là biết Sa-chê là có tiếng. Rồi ông là người mà có quyền thế nữa. Ai làm gì hiện giờ chúng ta đụng với IS là thấy cũng mệt. Ai mà đụng tới ổng là có chuyện, phải không? Cho nên đối với cái nhìn của người bình đời, Sa-chê là người có tất cả. Chỉ có cái một số người họ không thích ổng thôi, bởi vì ổng gian lận. Ổng làm việc cho đế quốc La Mã, không thích thôi. Nhưng mà nói cho cùng, ổng là người đặt ra những cái mục đích trong cuộc đời và ổng đạt được tất cả những mục đích đó, phải không? Giàu có, danh vọng, giàu sang, phú quý, cái gì cũng có hết. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, khi Sa-chê đang hưởng thụ, khi Sa-chê đang enjoy những cái game trong cuộc đời đó, trước mặt Thượng Đế, Ngài thấy Sa-chê như là một người lạc mất hoàn toàn. Sa-chê là một người đang ở trong một cái tình trạng nguy hiểm vô cùng. Và đó là lý do Đức Chúa Giê-xu tìm cách để Chúa gặp Sa-chê. Chúa gặp Sa-chê và Chúa đem cái sự cứu rỗi của Chúa đến với cuộc đời của Sa-chê. Chúa đến và Chúa ăn ở nhà Sa-chê. Và Chúa đã giải cứu cuộc đời của Sa-chê trong cái đời sống tội lỗi của Sa-chê, trong cái đời sống ích kỷ của Sa-chê. Ông hoàn toàn lạc mất, ông hoàn toàn ở trong một cái tình trạng nguy hiểm vô cùng, dầu rằng với cái nhìn của người đời, ông là người rất là ngon lành. Rồi trong lúc những người Pharisee là những nhà tôn giáo của Do Thái giáo, họ thấy Đức Chúa Giê-xu ăn ở trong nhà Sa-chê, họ nói tại sao Chúa Giê-xu lại ăn với những người tội lỗi như vậy? Làm sao chúng ta biết là Sa-chê là người lạc mắt? Đức Chúa Giê-xu nghe những người nhà tôn giáo lầm bầm nói như vậy, thì Chúa Giê-xu mới nói cái mục đích mà Ngài có ở trên thế gian này. Trong câu số 10, Luca đoạn 9 câu số 10, con người đã đến để tìm và cứu kẻ hư mất. Chúa nói Chúa đến trong thế gian này để Chúa cứu những người như Sa-chê như vậy. Người đời nghĩ những người như Sa-chê là ngon lành lắm, nhưng mà trước mặt Thượng Đế, Sa-chê là người tội lỗi, lạc mất, là người đang ở trong tình trạng nguy hiểm vô cùng. Và Chúa nói cái mục đích của Chúa Ngài đến trong thế gian này để làm tròn cái điều đó. Cứu Sa-chê ra khỏi tội lỗi. Cứu Sa-chê khỏi hỏa ngục đời đời. Cho nên trong mùa Giáng sinh này, tôi muốn mọi một người trong chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất là nếu quý ông bà anh chị em thật sự là con của Chúa rồi, hãy cảm tạ Chúa. Hãy cảm tạ Chúa vô cùng về sự cứu rỗi mà Chúa ban cho mình. Không ai trong chúng ta có thể tài gì để đền tội mình được và cứu mình ra khỏi tội lỗi được cả. Và cái điểm thứ hai là có ai trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em, trong cái thế giới riêng tư của quý ông bà anh chị em, chưa bao giờ tin nhận mời Chúa Giê-xu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình trong mùa Giáng sinh này? Hãy giới thiệu Chúa Giê-xu cho họ, để họ cũng được sự cứu rỗi giống như Ai trong quý ông bà anh chị em đang ngồi nghe tôi nói đây mà chưa bao giờ mời Chúa Giêsu vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình? Như Sa-che mình có thể là ngon lành lắm, giàu sang, phú quý, có danh vọng, cái gì cũng có hết, nhưng mà không có Chúa Giêsu trong cuộc đời của mình. Tôi rất mong muốn được nói chuyện với quý ông bà anh chị em. Chúa tuyệt vời vô cùng, Ngài đến trong thế gian này, Chúa kỳ diệu vô cùng, Ngài đến để cứu mỗi một người trong chúng ta. Và thưa quý ông bà anh chị, Ngài không những cứu chúng ta để cho chúng ta được cái đời sống đời đời ở với Ngài trong thiên đàng của Ngài sau khi mình rời khỏi đời này, nhưng mà ngay hiện tại nếu quý ông bà anh chị em là một người đã là người con thật của Chúa và sống một đời sống như là một người con ngoan ngoãn với Chúa, Chúa take care, Chúa lo tưởng quý ông bà anh chị em, mà quý ông bà anh chị em nghĩ tới thấy nó không thể nào tưởng tượng nổi là cái chỗ nào. Nếu mình có một đời sống ngoan ngoãn trước mặt Chúa, là người con ngoan của Chúa, Chúa ban thưởng cho chúng ta kỳ diệu vô cùng. Tuần qua tôi đọc ở trong Matthew đoạn 10 thì tôi thấy cái sự kỳ diệu này, tôi không hiểu nổi. Matthew đoạn 10 câu số 30, ở trong cái bản nguyên văn thì nói như thế này: Chúa lo tưởng cho những người con thật của Chúa và những người con ngoan của Chúa đó như thế nào. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Cái đó là bản dịch của tiếng Việt, nhưng mà nó nói không có hết nghĩa. Tôi mới coi cái bản dịch, bản diễn ý của mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu đó, thì ổng diễn ý tôi thấy rất là đúng nghĩa trong nguyên văn của nó là trong cái bản diễn ý viết như thế này: Ngài biết cả số tóc trên đầu các con. Ngài biết cả số tóc trên đầu các con có nghĩa là sao? Những cái sợi tóc ở trên đầu của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, không những Chúa chỉ đếm là nó có bao nhiêu sợi mà thôi. Ai trong chúng ta biết tóc mình có bao nhiêu sợi không? Tôi có tóc nhiều mà tôi cố gắng đếm, tôi đếm cũng hết. Nếu quý ông bà anh chị em có tóc đen á, thì ai trong chúng ta cắt tóc thì Diễm cắt tóc mà. Tôi nhớ cách đây cỡ mười mấy năm tôi có đi giúp mấy người họ đi thì tóc á, tôi thông dịch cho họ. Quý ông bà anh chị em biết trung bình cái đầu của mình á, nếu mà mình tóc đen á thì mình có bao nhiêu sợi tóc, quý ông bà anh chị em biết không? Trung bình á cỡ 120.000 cọng tóc. Ok, nếu mà mình có tóc vàng thì nó khác nữa, nhưng mà tôi không, chúng ta có thời giờ ở đây nói nhiều về tóc. Nhưng mà cái câu này á, Chúa nói Chúa lo tưởng cho những người con cưng của Chúa như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Không phải Chúa đếm ở trên đầu mình, không phải Chúa chỉ đếm trên đầu mình có bao nhiêu sợi tóc, nhưng mà mỗi sợi tóc á thì Chúa có cái số cho nó. Tóc mình thấy không có gì là đặc biệt phải không? Nhưng mà đối với Chúa, nó là cái mà Chúa lo tưởng cho chúng ta rất là kỳ diệu đến nỗi mà mỗi cọng tóc ở trên đầu của chúng ta Chúa có cái số. Chẳng hạn như bây giờ mà Chúa nhìn quý vị trong đám đông, Chúa nói ok anh Quân ha, Quân có cái cọng tóc 94.716 đó, cái cọng tóc đó, nó bị cái đuôi của nó bị tẻ ra một chút đó nha. Nói lên Chúa lo tưởng cho người, những người con cưng của Chúa rất là kỳ diệu, rất là kỳ diệu. Tôi không tưởng tượng nổi, tâm mình không thấy cái gì là quan trọng hết mà Chúa còn lo đến cái tóc của mình nữa, chứ không phải chỉ là những mấy cái chuyện lớn mà thôi. Chúa có số cho từng cái sợi tóc trên đầu của chúng ta. Số nào? Ta ơn Chúa. Chúa là đấng kỳ diệu vô cùng. Ngài lo tưởng cho mỗi một chúng ta từng giây, từng phút. Quý vị nói, ủa, trong cái phần Kinh Thánh này, chỗ nào nói là những người con cưng của Chúa thì Chúa mới lo tưởng như vậy? Quý ông bà chị em mở ở trong Matthew đoạn 10 câu số 31, quý ông bà chị em sẽ thấy cái chỗ đó. Okay. À, đoạn 10 câu 30 thì nói tóc trên đầu của ngươi đếm rồi là Chúa nói cùng các môn đồ của Chúa, mà không phải chỉ các môn đồ của Chúa mà thôi, nhưng mà những người con cưng của Chúa nữa. À, cái câu số số 31 để chúng ta thấy rõ hơn chút. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Chúa nói về chim sẻ, rồi Chúa nói về tóc. Rồi cái câu số 32, bởi đó ai xưng ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Quý ông bà chị thấy không? Cái chỗ mà nói Chúa cưng chúng ta, Chúa lo tưởng chúng ta, kỳ diệu vô cùng. Ngay cả cọng tóc Chúa cũng để ý tới, Chúa chăm sóc, Chúa lo cho nó. Là Chúa dành cho những người còn cưng của Chúa. Những người mà xưng Chúa trước mặt thiên hạ, sống một đời sống bày tỏ Chúa cho mọi người biết. Họ ngợi khen Chúa, tôn thờ Chúa qua cuộc đời của những người đó. Tạ ơn Chúa về sự ban cho của Chúa. Đôi lúc mình hầu vì Chúa, mình trung tín với Chúa, mình kêu không biết Chúa nghĩ gì về con. Chúa có những món quà rất là đặc biệt dành cho những người con của Chúa. Những người xưng Chúa trước mặt thiên hạ, những người không xưng Chúa trước mặt thiên hạ, Chúa nói Chúa chối bỏ họ. Chúa chối bỏ những người đó thì Chúa có lo tưởng cho những người đó không, thưa quý ông bà chị? Cho nên ở đây chúng ta thấy được cái sự chăm sóc của Chúa dành cho tất cả mọi người. Chúa yêu thương tất cả mọi người, nhưng mà khi người đó trở thành con của Chúa và trở thành một người con ngoan ngoãn trước mặt Chúa, Chúa lo tưởng cho chúng ta hơn là chúng ta có thể suy nghĩ tới nữa. Vua David nói như thế này, hồi nãy chúng ta đọc ở trong Thi Thiên đoạn 139. Vua David ổng nói như thế nào trong câu số 1: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết tôi khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết tư tưởng của tôi. Wow. Rồi ổng nói thêm về những cái sự kỳ diệu mà Chúa làm trên cuộc đời của ông. Rồi ông kết luận ở trong cái câu số 17-18: Hỡi Đức Chúa Trời, các từng hỡi Đức Chúa Trời, các từng trời, xin lỗi, ok, hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay, số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn, hơn gì thưa quý bạn chị em? Nhiều hơn các. Wow, có nghĩa là sao? Quý ông bà chị em, thưa quý ông bà chị em, Chúa lo tự Chúa nghĩ đấy, Chúa mỗi ngày đó Chúa nghĩ đến quý ông bà chị em, Chúa lo cho quý ông bà chị em còn hơn, nhiều hơn. Nếu mà cộng lại những cái tư tưởng đó, những cái sự mỗi ngày Chúa lo chúng ta, lúc chúng ta bước đi, lúc chúng ta nằm xuống, lúc chúng ta ngồi dậy, lúc chúng ta làm cái gì đó, Chúa nghĩ, Chúa lo cho chúng ta, những cái tư tưởng đó cộng lại với nhau còn hơn là cát ở ngoài biển nữa. Quý ông bà chưa có bao giờ ra cầu biển đếm phải cát có bao nhiêu không? Không ai làm cái đó bởi vì nhiều quá, phải không? Cho nên lần tới mà quý ông bà anh chị em ra biển, quý ông bà anh chị em là những người con cưng của Chúa, quý ông bà anh chị em ra biển, quý ông bà anh chị em có thể làm điều này mà tôi làm nhiều lần. Tôi hốt lên một bụng cát và tôi lượm lên một hộp cát, tôi nói đây là một tư tưởng Chúa nghĩ về tôi, đây là một tư tưởng khác Chúa nghĩ về tôi, đây là một tư tưởng khác Chúa nghĩ về tôi. Và Chúa nghĩ về những người con cưng của Chúa hơn là tất cả những cát ở ngoài biển. Tuyệt vời, Chúa tuyệt vời vô cùng. Thử hỏi từ một đấng tạo hóa, đấng mà ngài lo cho cả vũ trụ này, mà ngài lại đói thương đến quý ông bà anh chị em và tôi, là những người mà Chúa không thể nào mà nghĩ tới tội nhân không ra gì, mà Chúa lại thương xót đến chúng ta. Các số tư tưởng ấy thật lớn thay, đến nỗi tôi đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em chưa bao giờ mời Chúa vào làm Chúa, làm chủ đời sống của mình, quý ông bà anh chị em có thấy được cái nhu cầu của mình nơi Chúa hay không? Hay là quý ông bà anh chị em cũng vẫn còn đeo đuổi, vui chơi với những cái đồ điện tử của cuộc đời này, tiền bạc giống như con của tôi. Chỗ nào có game hay là có kẹo là nó thích lắm. Mình cứ đeo đuổi những điều đó, mình nghĩ là học hành là ngon, là dĩ nhiên là cần học hành, nhưng mà đó không có phải là cứu cánh của cuộc đời của chúng ta. Đó không có phải là điều chính yếu của cuộc đời. Điều chính yếu là mình giải quyết vấn đề trong đời sống của mình, đó là tội lỗi. Tội lỗi. Và quý ông bà chị em là những người con của Chúa rồi. Thưa quý ông bà chị em, hãy tạ ơn Chúa. Trong cái mùa Giáng sinh này, hãy tạ ơn Chúa về sự cứu rỗi của Chúa ban cho mình. Mục đích Chúa đến trong đời này là để tìm và cứu những người hư mất. Mà tôi thấy rất là kỳ diệu, không những Chúa đến Chúa cứu chúng ta rồi mà thôi, nhưng mà Chúa lại cho chúng ta một cái ân sủng lạ lùng, đó là chúng ta cũng làm được cái công việc của Chúa, giới thiệu Chúa cho người khác. Wow! Tạ ơn Chúa vô cùng. Cầu xin Chúa cho chúng ta làm được điều đó. Giáng sinh nói rằng Thượng Đế chí cao chí thánh, Ngài đã cúi xuống, Ngài đã đến trong thế gian để cứu những người hư mất, những người nguy hiểm vô cùng, những người không đáng để được Ngài nghĩ đến. Là con của Chúa, thưa quý ông bà chị, chúng ta không lẽ làm không giống như Ngài? Cầu xin Chúa cho chúng ta cũng có được cái tinh thần như Chúa đã làm trong mùa Giáng sinh này. Và nếu quý ông bà anh chị em có được cái tinh thần như Chúa đã có, thì ngay cả sợi tóc trong đầu của quý ông bà anh chị em Chúa cũng có số. Có nghĩa là sao? Chúa lo tưởng, Chúa chăm sóc quý ông bà anh chị em còn hơn là tuyệt vời. Amen. Xin kính mời quý ông bà.